Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 32, Lễ vượt qua phần 3. Tuân giữ để được cứu. Theo sách xuất Ai Cập chương 12 từ câu 21 đến câu 28. Kính thưa quý tín giả, để chuẩn bị được Chúa giải cứu khỏi Ai Cập, Môi-se đã giữ lễ vượt qua và hướng dẫn dân Israel vân giữ lễ này. Đây là những việc làm đầy đức tin của lãnh tụ Môi-se và cả tuyển dân Chúa. Tác giả thư Hebrew ghi nhận, bởi đức tin, Môi-se giữ lễ vượt qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Israel. Theo thư Hebrew chương 11 câu 28, mỗi người trong dân Israel đều phải cậy đức tin để tuân giữ lời Chúa truyền qua Môi-se, chẳng những trong lễ vượt qua này để được cứu, mà còn phải truyền lại cho các thế hệ về sau nữa, để họ đều được giữ trong ơn Chúa. Thiếu tin cậy vâng lời, hay nói cách khác, thất bại không tuân theo lời Chúa truyền, họ sẽ không thể nào hưởng được ơn giải cứu của Chúa. Chúng ta cùng xem sách xuất Ai Cập chương 12 từ câu 21 đến câu 28. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy Môi-se nhóm lại các trưởng lão Israel mà nói rằng, hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi và giết nó làm lễ vượt qua, rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, đoạn trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô. Khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. Hãy giữ lễ này như một lệ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi. Khi nào các ngươi vào xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ này. Khi con cháu các ngươi hỏi rằng lễ này là nghĩa chi, hãy đáp rằng, ấy là của tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành hại xứ Ê-díp-tô, thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Israel và cứu nhà chúng ta đó. Dân Israel bèn cúi đầu lại, rồi đi, làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Bạn có nhận định nào trong việc Môi-se vâng lời Chúa truyền dân Israel thực hành lễ vượt qua? Xin xem câu 21 và thư Hebrew chương 11 câu 28. Câu hỏi thứ hai. Con sinh lễ vượt qua vì sao phải bị giết? Con sinh này là hình bóng về ai? Xin xem các câu từ 22 đến 27 và Phúc Âm Mát chương 14 câu 22 đến 24. Câu hỏi thứ ba. Dân Israel có trách nhiệm nào về lễ vượt qua? Theo các câu 24 đến 27. Câu hỏi thứ tư. Xin cho biết tinh thần vâng phục của dân Israel thế nào? Theo câu thứ 28. Và theo bạn, lý do nào đã khiến họ có tinh thần vâng phục đó? Câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình hôm nay? Xin cho biết chúng ta có thể áp dụng được điều gì qua sự dạy dỗ trong phân đoạn Kinh Thánh này? Sau khi được Chúa hướng dẫn về lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, để có thể truyền đạt lệnh truyền quan trọng của Chúa, giải pháp của Môi-se là họp các trưởng lão Israel và thông qua họ chuyển thông điệp của Chúa cho toàn dân Israel. Môi-se và A-rôn đã nghe lệnh Chúa truyền, họ không phân vân, lưỡng lự hay nghi ngờ. Với đức tin nơi lời Chúa, bây giờ đến lượt họ phải truyền lại cho con dân Chúa. Sứ điệp của Chúa phải được các nhà lãnh đạo chuyển tải lại cho dân sự với lòng tin cậy để con dân Chúa vâng giữ và được cứu, được phước. Ngày nay, người lãnh đạo trong hội thánh, trong gia đình cũng giữ trách nhiệm truyền đạt này để ý muốn Chúa được chuyển giao một cách đầy đủ, chính xác, đúng thời điểm và đủ thời gian cho con dân Chúa có thể tuân hành. Ta thấy phần Môi-se thực hiện ở đây có những điều đã được nhắc đến ở phần trước và cũng có thêm những chi tiết thực hành khác. Trước hết, con sinh phải bị giết. Để cứu con đầu lòng, phải có con sinh để vượt qua bị giết. Vật hy sinh bị giết là để chuộc mạng sống cho con trưởng nam. Đây là hình bóng và khuôn mẫu về sự cứu chuộc nhân loại khỏi án phạt tội, được Chúa cứ thế thực hiện trọn vẹn về sau trong cái chết của chính Ngài trên thập tự giá. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa: "Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ." Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 1 đến câu 4. Điều này cũng được chính Chúa Cứu Thế Giê-xu xác nhận trong Phúc Âm Mác chương 14 câu 22-24. Khi đang ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ mà phán rằng: "Hãy lấy, này là thân thể ta." Ngài là cầm chén tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng: "Này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người." Môi-se cũng hướng dẫn dân sự sử dụng chùm kinh giới. Kinh giới có thể là loài cây dược thảo, là một loại rau cỏ chứa tinh dầu có vị cay, đắng, có mùi thơm. Cây kinh giới có hoa nhỏ màu tím nhạt mọc thành chùm bông ở đầu cành, nên được dùng nhúng máu con sinh bôi lên thành cửa. Tính năng dược thảo có lẽ là lý do loại cây này được đề cập đến nhiều lần trong Kinh Thánh, sử dụng trong các lễ nghi rưới máu sinh tế, tẩy uế hay làm cho tinh sạch. Lời vua David trong Thi Thiên 51 câu 7 rằng: "Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết." Môi-se hướng dẫn: "Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cột cửa. Đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ai-díp-tô. Khi thấy huyết nơi mày và hai cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại." Kẻ tiêu diệt, kẻ hủy diệt ở tại đây không phải là quyền lực ma quỷ, mà là một thiên sứ của Đức Giê-hô-va được sai phái để thực hiện ý chỉ của Ngài. Như trong Hebrew chương 11 câu 28 chép: "Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng Israel." Nhiệm vụ của thiên sứ này là thực hiện sự đoán phạt trên những kẻ loạn nghịch như trong đời của Cô-rê, Đa-thang và Abiram trong Dân Số Ký chương 16 câu 41-49 hoặc trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 9-10. Điểm thứ hai chúng ta ghi nhận trong bài học này là dân Israel khi giữ lễ vượt qua có một trách nhiệm quan trọng, đó là trách nhiệm giáo huấn. Môi-se truyền cho dân Israel hãy giữ lễ này, theo câu thứ 24. Việc giữ lễ này hàng năm là một sự lo liệu khôn ngoan và chu cấp đúng đắn của Chúa cho tuyển dân, hầu họ có thể dùng như một công cụ giáo dục hữu hiệu cho những thế hệ sau. Khi nào các ngươi vào xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ này. Khi con cháu các ngươi hỏi rằng lễ này là nghĩa chi, hãy đáp rằng ấy là của tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Vì khi Ngài hành hại xứ Ai-díp-tô, thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Israel và cứu nhà chúng ta đó. Các lễ nghi là để cho tuyển dân Chúa tuân giữ, để ghi nhớ những sự kiện quan trọng trong quá khứ, như những chân lý cho tuyển dân, là những lẽ thật không thay đổi, không thể để cho bị phôi pha hay xóa nhòa theo thời gian. Ví dụ như, nhớ ngày Sa-bát để biết Chúa đã hoàn tất công trình sáng tạo, nhớ ngày lễ vượt qua là để biết ơn Chúa đã giải cứu chính mình khỏi phải chịu chung số phận diệt vong với người Ai Cập là dân thờ hình tượng. Ở đây lời lãnh tụ Môi-se rất rõ ràng, cụ thể về nhiệm vụ giáo huấn cho thế hệ sau. Có hai phần quan trọng không thể làm điều này mà bỏ điều kia. Các bậc cha mẹ Israel phải biết rõ điều Chúa làm cho mình, và ta lưu ý thấy, thứ nhất, họ phải tuân giữ lễ kỷ niệm đó để khi giữ lễ này hàng năm, con cháu của họ thắc mắc thì Thứ nhì, họ phải tận dụng cơ hội để giải thích hay giáo huấn cụ thể về ơn cứu chuộc của Chúa. Họ vừa phải làm gương, vừa phải dạy dỗ. Lời giải thích của cha mẹ, ấy là của tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành hại xứ Ai Cập thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Israel và cứu nhà chúng ta đó. Trong câu thứ 27, giáo huấn cho những thế hệ sau là trách nhiệm vô cùng quan trọng của những người đi trước, là trách nhiệm của các bậc cha mẹ, anh chị. Lịch sử tuyển dân đã từng có những thời kỳ đau thương vì cớ những thế hệ đi trước không làm tròn trách nhiệm giáo huấn và không sống làm gương cho các thế hệ sau, cho nên đã để lại thảm trạng bại hoại kéo dài khi con cháu của họ không biết Đức Giê-hô-va là ai và cũng không biết Ngài đã làm gì cho họ. Sách Các Quan Xét chương 2 câu 10-12 chép rằng: Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bấy giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của Ba Anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở chung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Dân Israel có trách nhiệm truyền lại những kinh nghiệm biết Chúa cho thế hệ sau. Điều này như những mắt xích liên tục không thể dứt. Ngày nay, cơ đốc nhân cũng không thể quên trách nhiệm giáo huấn mà Chúa đã truyền cho con dân Chúa ngày xưa. Chẳng những giáo huấn bằng lời nói mà bằng cả cuộc sống gương mẫu tin kính Chúa. Phục truyền đoạn 6, câu 6 đến câu 9 chép rằng: Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Điểm thứ ba chúng ta ghi nhận. Dân Israel đã vâng phục để được cứu. Để được hoàn toàn giải cứu khỏi Ai Cập, ta thấy dân Israel phải giữ lễ vượt qua mang tính cách đức tin thể hiện trong gia đình và đối với từng cá nhân. Máu con sinh được bôi trên khung cửa. Người bước ngang qua cửa có vết máu con sinh vào ở trong nhà đêm ấy đều được an toàn. Đặc biệt trong lễ vượt qua, hết thảy dân sự phải có đáp ứng cá nhân bằng những hành động cụ thể để tỏ ra mối liên hệ tuyển dân cá nhân với Chúa, chứ không chỉ quan sát và bình phẩm như họ đã từng làm trong 9 tai vạ trước đó. Cũng vậy, ngày nay ơn cứu chuộc cũng đòi buộc mỗi người đáp ứng, chứ không thể dựa dẫm kinh nghiệm của người khác hay nhờ người khác làm thay. Trong tư cách cá nhân, ai bằng lòng tin nhận công lao cứu chuộc nhờ máu của Chúa cứu thế đã đổ ra và sống trong Ngài đều được bảo đảm khỏi sự đoán phạt tội lỗi. Kinh Thánh chép, dân Israel bèn cúi đầu lại rồi đi, làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Đây là câu bình luận hiếm thấy trong suốt cả lịch sử của tuyển dân. Chắc chắn do những ngày trước đó, khi họ chứng kiến những tai họa trút xuống Ai Cập và mọi điều xảy ra cho vị vua gian ác và cứng lòng, đã khiến cho họ phải kính sợ Đức Giê-hô-va và muốn tỏ ra tinh thần vâng phục tuyệt đối những lệnh truyền của Ngài để được cứu. Nhờ được thấy những việc Chúa làm, nhờ được nghe những lời Chúa truyền, cho nên họ đã có thái độ đó. Ngày nay, để có đức tin và sống theo ý Chúa, lời Chúa phải được rao giảng cho tội nhân. Kinh Thánh cho biết, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Những phần kỹ thuật của Kinh Thánh rất có ích cho con người tội lỗi. Ta cần đọc, học và suy gẫm cho riêng mình, cho gia đình mình và cũng rao giảng cho nhiều người khác nữa.